Sự suy đồi của tâm.
Dọc theo khúc quanh dài và rộng của dòng sông là thị trấn, rất thiêng liêng và cũng rất dơ bẩn. Nơi đây sông lượn một đường cong, sức chảy của nó đập vào bờ cạnh của phố xá, thường phá vỡ những bậc cấp từ trên dẫn xuống nước, trong đó có cả bậc cấp của những ngôi nhà cổ. Nhưng dù có tàn phá trong cơn giận dữ, con sông vẫn thiêng liêng và tuyệt đẹp. Tối nay, dòng sông đẹp đặc biệt, mặt trời đang lặn phía dưới thị trấn mờ tối, chìm sau ngôi tháp đơn độc. Ngôi tháp như thể cái rướng người của cả thị trấn hướng lên bầu trời. Những đám mây sắc vàng ánh đỏ như cháy lên cùng với nét rực rỡ của một mặt trời đã từng du hành trên một vùng đất đẹp thiết tha, xen lẫn nỗi sầu khổ. Và khi ánh quang đã phai màu thì trên thị trấn mờ tối xuất hiện một mảnh trăng non, mềm mại và tinh tế. Tại bờ bên kia, cách thị trấn một quãng xa xuất hiện một cảnh quan say đắm như có ma lực, nhưng lại hoàn toàn tự nhiên, không chút giả tạo. Dần dần, mảnh trăng non lặn xuống sông mảng tối của thị trấn và ánh đèn bắt đầu xuất hiện, nhưng dòng sông thì vẫn mang ánh sáng của bầu trời đêm, là một ánh vàng rực rỡ với một sự mềm dịu khó tin. Vùng sáng này chính là dòng sông. Bây giờ đã có hàng trăm thuyền chài, nhiều người đàn ông xế tuổi gầy còm đen đúa đang ra sức đẩy thuyền bằng những cây sào dài để ngược dòng đi lên. Chiếc này sau chiếc kia dọc gần bờ sông, bắt đầu từ xóm chài phía dưới thị trấn, mỗi người một chiếc, có khi với một hai đứa trẻ chống thuyền chậm chậm ngược sông qua khỏi cây cầu dài và nặng nề. Và bây giờ thì hàng trăm thuyền chài xuôi dòng cùng với con nước chảy mau mang họ về. Họ thả lưới vào đêm để mong đánh bắt những con cá to nặng, dễ chừng cũng 20-30 phân. Chúng bị vứt thành đống trong những chiếc thuyền lớn hơn, buộc sẵn trong bờ. Có con còn giãy giụa để rồi sáng mai sẽ được đem ra chợ bán. Những con đường trong thị trấn thường đầy những xe bò, xe buýt, xe đạp và người bộ hành. Đây đó có một hai con bò. Các ngõ ngách nhỏ hẹp, hai bên là các cửa hàng với ánh sáng lờ mờ chạy quanh co vô tận với ngõ vào, ngõ ra, nay đầy bùn với trận mưa vừa qua và đầy chất bẩn của người và vật. Một trong những con đường hẻm đó dẫn đến một bậc thang rộng đi xuống sát bờ sông, và trên những bậc thang đó mọi quang cảnh diễn ra. Một số người ngồi sát bờ sông, mắt khép lại, yên lặng thiền định. Kế đó là một người đang hát trước một đám đông hâm mộ đứng che cả các bậc cấp khác. Kế đó nữa là một người ăn xin bị bệnh hủi, ngửa bàn tay tiều tụy, trong lúc một người khác trên trán thoa tro và với đầu tóc bệnh đang giảng thuyết. Gần đó là một sannyasi diện mạo sạch sẽ, áo dài tươm tất, ngồi bất động, mắt nhắm nghiền như đang chăm chú hành trì lâu dài và thuần thục. Một người khác khum bàn tay đang yên lặng cầu nguyện trời đất sẽ được thu liễm vào trong tay. Một bà mẹ để ngực trần cho con bú, không quan tâm gì đến mọi thứ khác. Phía hạ lưu là những xác chết được mang đến từ các làng kế cận và từ thị trấn đang mở rộng và dơ bẩn này, rồi chúng sẽ được thiêu trong những giàn hỏa to lớn cùng với tiếng lốp bốp. Nơi đây, tất cả mọi thứ đều xảy ra, vì đây là thị trấn thiêng liêng nhất trong mọi chỗ thiêng liêng, nhưng vẻ đẹp của con sông lặng lờ trôi dường như xóa bỏ tất cả mọi sự hỗn loạn do con người gây ra. Bên trên thì bầu trời nhìn xuống với lòng yêu thương và sự kỳ diệu. Chú thích: tác giả nói đến Varanasi tại Ấn Độ, thành phố thiêng liêng nhất của Ấn Độ giáo. Con sông được nhắc đến là sông Hằng. Đây là đoạn nổi tiếng nhất. Ngày nay, ai đến Varanasi cũng vẫn còn thấy những cảnh tượng bên bờ sông Hằng được tác giả mô tả trong đoạn này. Hết chú thích. Chúng tôi, nhiều người ngồi chung với nhau, hai phụ nữ và bốn người nam, một trong hai chị có năng khiếu và cặp mắt sắc sảo, được đào tạo rất giỏi ở trong và ở ngoài nước. Chị kia thì khiêm tốn hơn, với một cái nhìn chứa nhiều phiền muộn và khẩn khoản. Trong cánh đàn ông, có một người từng tham gia chính trị nhưng đã từ bỏ đảng phái từ nhiều năm nay. Anh đầy sức sống và óc tầm cầu, một người khác là nghệ sĩ, rụt rè và sống nội tâm nhưng cũng mạnh dạn bày tỏ khi cần. Người thứ ba là một viên chức trong bộ máy nhà nước và người thứ tư là giáo viên rất tinh tế, nhanh miệng nở nụ cười và hăng say muốn học hỏi. Tất cả mọi người giữ yên lặng một hồi lâu và bây giờ thì người trước kia hoạt động chính trị nói: Tại sao ngày nay lại có quá nhiều sự suy đồi trong mọi mặt của cuộc sống? Tôi hiểu những gì ông nói là quyền thế chủ yếu sẽ sinh ra xấu xa và sự suy đồi. Nếu xem lại lịch sử, ta sẽ thấy điều này. Hạt nhân của xấu xa và suy đồi vốn luôn luôn có trong mọi định chế chính trị và tôn giáo, như ta thấy trong các giáo hội suốt bao thế kỷ, cũng như trong các đảng phái thời nay. Họ hứa hẹn rất nhiều, nhưng bản thân họ bị suy đồi và sinh ra chuyên chế. Tại sao mọi thứ đều giảm thiểu chất lượng theo cách thức này? Chúng ta hiểu biết rất rõ về mọi thứ, chị phụ nữ thông thái nói tiếp, nhưng kiến thức xem ra không ngăn chặn được con sâu hư xấu trong lòng người. Tôi viết sách và cũng đã xuất bản một hai cuốn, nhưng tôi cũng thấy tâm ta quá dễ dàng suy thoái một khi nó đã thành thạo một việc gì. Học cách phát biểu thật hay, đào xới lên được những luận đề thú vị hấp dẫn, sử dụng thói quen viết lách, như thế là xong, ta trở nên nổi tiếng và nhờ đó mà ta có kế sinh nhai được rồi. Tôi nói những lời này không phải vì chê bai hay cay đắng do tôi thành công hay thất bại, mà vì tôi thấy quá trình này diễn ra trong người khác cũng như trong chính tôi. Hình như chúng ta không thể thoát khỏi sự xói mòn do cái thành thạo và kỹ năng sinh ra. Muốn cho điều gì hình thành, ta phải cần năng lực và sáng kiến. Nhưng một khi đã khởi động rồi, thì hạt nhân của sự suy đồi đã nằm chờ sẵn trong đó. Liệu ta có thoát ra khỏi được quá trình suy đồi này chăng? Tôi cũng thế. Anh công chức nói, cũng bị trói buộc trong dòng dây của sự tự hủy. Chúng tôi lên kế hoạch tương lai cho năm hay 10 năm, xây dựng đê đập, các ngành công nghiệp mới, tất cả đều tốt và cần thiết cả. Nhưng dù đê đập có xây dựng tuyệt đẹp đi nữa, dù thiết bị có vận hành hiệu quả đi nữa thì, mặt khác, tư duy của chúng ta cứ càng lúc càng trở thành thiếu hiệu nghiệm, càng ngu đần và lười biếng. Các thứ máy vi tính và các thiết bị điện tử hơn hẳn con người trong mọi khía cạnh. Thế nhưng không có người thì chúng cũng không có. Cuối cùng, thực tế là chỉ có một số ít đầu óc chịu hoạt động và sáng tạo. Phần còn lại trong chúng tôi chỉ sống nhờ họ, bị ruỗng nát và thậm chí còn vui thích với sự ruỗng nát. Tôi chỉ là một giáo viên và tôi quan tâm đến một phương cách giáo dục khác, một cách giáo dục ngăn ngừa được con sâu phá ruộng sinh ra trong tâm. Hiện nay thì chúng ta giáo dục một con người sinh động trở thành một ông công chức ngu xuẩn. Cho tôi xin lỗi, với một chức vụ quan trọng và một số lương hấp dẫn hay với món tiền công ba cọc ba đồng của một cuộc sống khốn khổ hơn. Tôi biết những gì tôi nói vì chính tôi bị dính mắc trong đó. Thế nhưng rõ ràng đây là thứ giáo dục mà nhà nước mong muốn vì họ đổ tiền vào trong đó và mọi cái mệnh danh là giáo dục, kể cả giáo dục của tôi, đều tăng cường và xúi dục cho sự suy đồi của con người. Có phương cách nào chấm dứt sự suy đồi này không? Xin ông hãy tin là tôi hết sức nghiêm túc với câu hỏi này. Tôi không hỏi cho có chuyện đâu. Tôi có đọc một số sách gần đây về giáo dục và các sách báo đó cũng luôn luôn nói về phương pháp này hay phương pháp nọ. Kể từ khi nghe ông giảng, tôi muốn đặt vấn đề một cách triệt để. Tôi là nghệ nhân nhiều ngành khác nhau và vài ba viện bảo tàng đã mua tác phẩm của tôi. Rất tiếc là tôi phải có cá tính riêng, điều mà tôi hy vọng các vị khác không phiền vì vấn đề của họ cũng là của tôi. Trong một thời gian, tôi theo ngành hội họa, sau đó quay qua gốm sứ, sau đó là tạc tượng. Rõ là có một sự bức xúc duy nhất muốn được tỏ bày trong nhiều cách khác nhau. Sự bức xúc đó là sức mạnh, là một cảm giác lạ thường. Nó muốn mang sắc thể, nó muốn thể hiện, chứ không phải con người hay bất kỳ kẻ trung gian nào khác muốn. Có lẽ tôi không trình bày được rõ ràng, nhưng ông biết tôi muốn nói gì. Ta phải giữ cái năng lực sáng tạo này luôn luôn sinh động, luôn luôn sẵn sàng, phải giữ nó dưới một áp lực to lớn cũng như hơi trong lò nấu. Có những giai đoạn mà ta cảm nhận năng lực này, và một khi đã nếm trải nó thì không có gì trên đời có thể ngăn ta muốn tới lại với nó. Nhưng kể từ đó thì ta quằn quại, luôn luôn bất mãn vì ngọn lửa này không bao giờ ổn định, không bao giờ hiện diện một cách hoàn toàn. Thế nên nó phải được bồi bổ, nuôi dưỡng, và mỗi sự bồi bổ lại càng làm nó yếu đi, ngày càng mất đi sự trọn vẹn, cho nên ngọn lửa tắt lịm từ từ, mặc dù cái khôn khéo và kỹ năng vẫn tiếp diễn, mặc dù ta sẽ trở nên tiếng tăm, động tác thì còn, nhưng lòng yêu thương đã biến mất, trái tim đã chết, và như thế mà sự suy đồi bắt đầu. Dù mọi cuộc sống của các bạn khác nhau, nhưng vấn đề trung tâm là sự suy đồi của tâm. Người nghệ sĩ cảm nhận nó một cách, ông nhà giáo một cách khác nữa. Nhưng nếu chúng ta ý thức rõ về diễn biến nội tâm của chính mình và của người khác thì thật là rõ. Già cũng như trẻ là quả thật tâm con người bị suy đồi. Sự suy giảm chất lượng này xem ra nằm sẵn trong mọi hoạt động của bản thân tâm thức, như một cỗ máy hao mòn trong lúc vận hành, dường như tâm cũng yếu kém đi trong hành động của nó. Chú thích, ở đây những người tham dự và tác giả nói đến một vấn đề sâu xa nhất của tâm, đó là khi tâm chiếu hiện thành các dạng thô nặng của vật chất thì nó càng bị mất năng lượng sáng tạo ban đầu, điều mà tác giả gọi là sự suy đồi của tâm. Hết chú thích. Tất cả chúng tôi đều biết thế. Chị phụ nữ thông thái nói, ngọn lửa, sức sáng tạo, mờ nhạt đi chỉ sau một hai lần cố gắng hết mình, nhưng kỹ năng thì còn, và thứ thế phẩm cho sức sáng tạo này theo thời gian sẽ thay thế luôn cho chính sự sáng tạo. Chúng tôi biết điều này quá rõ. Câu hỏi của tôi là làm sao giữ sức sáng tạo này còn mãi, đừng để mất sức mạnh và vẻ đẹp của nó. Các nhân tố của sự suy đồi là gì? Nếu ta biết rõ chúng, có lẽ ta có cách chấm dứt nó. Liệu ta có thể nêu lên chăng những yếu tố riêng biệt một cách cụ thể? Nhà chính trị ngày trước hỏi, sự suy đồi có lẽ đã nằm sẵn trong tính chất của tâm. Tâm thức là một sản phẩm của xã hội, của nền văn hóa, trong đó nó được sinh ra, và xã hội luôn luôn là một tình trạng của sự suy đồi, một tình trạng của sự tự hủy hoại từ bên trong. Một tâm thức bị xã hội ảnh hưởng phải ở trong một trạng thái ngày càng giảm thiểu chất lượng. Hiển nhiên, và chính vì chúng tôi nhận thấy điều đó, nhà chính trị nói, nên nhiều người trong chúng tôi làm việc rất cứng rắn, thậm chí tàn bạo, mà tôi e rằng để xây dựng nên một mẫu hình mới và cứng nhắc cho một chủ trương mà theo đó xã hội phải như thế nào mới vận hành tốt đẹp. Đáng tiếc thay, có một nhóm người tệ hại nhảy ra nắm quyền lực, và tất cả chúng ta đều biết hậu quả của nó. Không phải sao, sự suy đồi đã không tránh khỏi ngay khi một mẫu hình được nêu lên làm mực thước cho đời sống cá thể và tập thể rồi. Nếu không phải là định chế xuất phát từ quyền lực thì còn thứ định chế nào khác khi một cá nhân hay một nhóm người cho phép mình đề ra khuôn mẫu cho người khác phải theo? Giáo hội cũng đã làm điều này bằng quyền lực của cái sợ, của sự xu nịnh và lời hứa hẹn, và vì thế mà làm con người trở thành tù nhân. tôi từng cho là mình biết rõ, cũng như nhà tu sĩ cho là họ biết rõ quan niệm sống nào là đúng đắn cho con người. Nhưng bây giờ, song song với những thứ khác, tôi thấy điều đó thật vô minh, ngu xuẩn biết bao. Vấn đề còn lại là phải chăng sự suy đồi hư hỏng của tâm là số phận chung của chúng ta, không ai thoát khỏi nó? Liệu chúng ta có thể giáo dục cho con trẻ, ông thầy giáo nói, cho chúng biết về sự hư hỏng này không, để chúng tự tránh khỏi điều tệ hại này? Không phải chúng ta đang chạy quanh vấn đề này và không chịu đi vào nội dung hay sao? Chúng ta hãy cùng nhau xem xét. Chúng ta biết tâm thức của mình hư hỏng, suy đồi trong nhiều cách khác nhau, tùy theo tâm ý của mỗi người. Chúng ta có thể chấm dứt điều này không? Và chúng ta nghĩ gì về từ suy đồi? Hãy từ từ đi vào vấn đề. Phải chăng suy đồi là một dạng của tâm? Nó được biết đến thông qua sự so sánh với một dạng trọn vẹn của tâm mà có lúc tâm chứng nghiệm được và nhớ biết đến nó, cũng như hy vọng sẽ chứng thực lại. Phải chăng suy đồi là dạng của tâm khi bị thất vọng trong sự kiếm tìm thành công, tầm cầu sự chứng nghiệm, vân vân? Phải chăng tâm cố tìm và thất bại khi muốn trở thành một cái gì đó và tự thấy mình bị suy đồi hư hỏng? Nó chính là tất cả những thứ đó. Chị phụ nữ nói, nếu không phải tất cả thì ít nhất tôi cũng nằm trong một của những cái mà ông vừa mô tả. Ngọn lửa mà bà nói đến đó, nó xuất hiện trong trường hợp nào? Nó đến hoàn toàn bất ngờ, không có sự tầm cầu, và khi nó đi thì tôi cũng không kéo lại được. Tại sao ông lại hỏi thế? Nó đến khi bà không tìm kiếm nó. Nó đến không phải do ý muốn được thành công của bà, cũng chẳng vì mong ước đạt được niềm vui, tai hại, muốn hãnh tiếng của bà. Bây giờ thì nó biến mất, bà theo đuổi nó vì nó cho bà ý nghĩa của cuộc sống, mà vắng nó thì vô nghĩa. Và bây giờ bà cảm nhận có một sự suy giảm trong tâm mình, đúng thế không? Tôi nghĩ thế, mà không phải chỉ mình tôi, đa số người khác cũng thế. Những kẻ khôn ngoan hơn thì xây dựng một nền triết lý quanh những gì nhớ được về những kinh nghiệm đó, và như thế mà bắt giữ được một số người ngây thơ trong mạng lưới của họ. Không phải tất cả những thứ này gợi lên một cái, mà cái này chính là yếu tố trung tâm và chủ yếu của sự suy đồi. Phải chăng ông muốn nói đến tham vọng? Đó chỉ là một mặt của cái tâm điểm đầy khía cạnh khác nhau, sự tập trung năng lực có tính toán, vị kỷ, mà năng lực đó chính là cái tôi, cái tự ngã, cái kiểm tra, người chứng nghiệm và người đánh giá mọi kinh nghiệm. Không phải đó chính là yếu tố trung tâm, yếu tố duy nhất của sự suy đồi hay sao? Liệu đó là hành động vị kỷ, chỉ biết lấy mình? Nhà nghệ nhân hỏi, nếu để thực hiện một điều trong đời mà thiếu lòng say mê sáng tạo thì không có được. Tôi thật khó tin điều đó. Nơi đây không có vấn đề nhẹ dạ hay tin tưởng suông. Hãy tiếp tục xét vấn đề. Tình trạng sáng tạo nói trên đến khi bạn không hề mời mọc nó. Nó có đó khi tâm không khẩn cầu. Bây giờ nó đi mất và trở thành một thứ được bạn nhớ đến. Bạn muốn tái tạo nó bằng nhiều phép gợi tưởng hay kích thích khác nhau. Có thể bạn chạm được chút bên lề cái cạnh ngoài của nó, nhưng như thế không đủ, và bạn cứ khao khát đến nó. Thế thì không phải mọi khao khát, dù cao đẹp đến mấy, đều là hoạt động của tự ngã hay sao? Không phải đó là mối lo âu về chính mình sao? Có thể thật, nếu ông nhìn cách đó, người nghệ sĩ thừa nhận, nhưng lòng khao khát trong dạng này hay dạng khác là động lực của mọi chúng ta, từ ông thánh khổ hạnh đến anh nông dân tầm thường. Phải chăng ông nói, ông thầy giáo hỏi, tất cả mọi sự học tập đều ích kỷ, liệu mọi nỗ lực nhằm cải thiện xã hội đều là hoạt động vị ngã? Không phải giáo dục là một sự cải tiến rộng khắp để mang lại tiến bộ trong chiều hướng đúng đắn? Khi khép mình vào một mô hình tốt hơn của xã hội, khi đó là ích kỷ sao? xã hội luôn luôn là một dạng của sự thoái hóa, không bao giờ có xã hội toàn hảo. Xã hội toàn hảo chỉ có trong lý thuyết, không có trong thực tế. Xã hội được xây dựng trên quan hệ giữa người với người. Động lực của nó là ham muốn, khao khát, lòng chiếm hữu, niềm vui ngắn ngủi, lòng mong cầu quyền lực, vân vân. Bạn không thể cải thiện lòng khao khát, mà lòng khao khát phải chấm dứt. Cho sự bạo lực một bộ áo văn minh bằng những giá trị nói kiểu nước đôi là không chấm dứt bạo lực gì cả. Dạy cho một cậu sinh viên hãy uống mình theo tập thể là chỉ khuyến khích người đó bảo vệ cho sự suy đồi tâm thức, leo những bậc thang của sự thành công, phải trở thành ông này ông nọ, kiếm được sự thừa nhận của tập thể. Đó chính là cốt tủy của cơ cấu xã hội đang thoái hóa, và nếu là một phần của nó thì chính là sự suy đồi. Ông cho rằng, ông thầy giáo ưu tú, người ta phải quay lưng với thế gian, trở thành một người đi tu, ẩn dật hả? So ra thì dễ dàng và thuận lợi nếu ta chỉ từ bỏ thế giới bên ngoài như nhà cửa, gia đình, danh tiếng, tài sản. Thế nhưng, việc từ bỏ thế giới bên trong là một điều hoàn toàn khác. Đó là sự từ bỏ tham vọng, quyền lực, thành tích và thật sự là không gì cả. Từ bỏ mà không có một động cơ nào, không có một hứa hẹn nào về một tương lai hạnh phúc hơn. Vì người ta bắt đầu nơi chỗ sai, với những điều sai, nên cứ mãi nằm trong sự rối loạn. Bắt đầu nơi chỗ đúng thì mới đi được xa. Phải chăng ta không được có một phương cách dứt khoát nào để chấm dứt sự suy đồi, sự vô hiệu và lười biếng của tâm? Người công chức hỏi. Phương cách hay kỷ luật hàm chứa một động cơ, sự tìm đến một mục đích, và không phải đó đã là một hành động dị kỷ hay sao? Trở thành người đạo đức cũng là một quá trình dị kỷ, nó dẫn đến sự được nể nang. Nếu bạn bồi dưỡng trong bạn một tinh thần bất bạo động, thì bạn vẫn còn bạo động, nhưng dưới một cái tên khác. Ngoài tất cả cái đó ra, ta còn một dạng khác của sự suy đồi. Mọi dụng công dù tinh tế đến đâu cũng là sự suy đồi. Nói thế nhưng điều này không hề bên vực cho sự lười biếng. Ôi trời ơi, rõ là ông đang lấy đi tất cả của chúng tôi. Người công chức kêu lên, và khi ông lấy hết thì còn lại cho chúng tôi cái gì? Không có gì cả. Sự sáng tạo không hề là một quá trình của sự trở nên hay thành tựu, mà là một dạng sống trong đó mọi cố gắng dị kỷ hoàn toàn ngưng bặt. Nếu cái tôi cố vắng mặt, thì cái tôi cứ hiện diện. Tất cả mọi dụng công của cái mà ta mệnh danh là tâm thức phải ngưng bặt, vắng bóng động cơ, vắng bóng xui khiến. Cái đó chính là cái chết, không phải sao? Cái bị chết chính là tất cả những gì được biết, chính là cái tôi. Chỉ khi nào toàn thể tâm thức lặng yên thì cái sáng tạo, cái vô danh xuất hiện. Thế thì ông nghĩ tâm thức là gì? Cái ý thức lẫn cái vô thức, cái ẩn mật sâu kín của trái tim, cũng như những khía cạnh được đào tạo của bộ óc. Tôi đã lắng nghe chị phụ nữ nói, và thâm tâm tôi hiểu ngộ.
Ngọn lửa bất mãn.
Trong nắng mai, lá cây ngoài cửa sổ đang chiếu thành những chiếc bóng nhảy múa trên bức tường trắng của căn phòng. Một làn gió nhẹ thổi, những chiếc bóng đó không bao giờ nằm yên, chúng cũng sinh động như bản thân các chiếc lá. Vài ba chiếc lá rung động nhẹ nhàng với ân sủng và sự êm dịu, nhưng những chiếc lá khác run rẩy dữ dội, giằng xóc và bất an. Mặt trời vừa lên cao sau ngọn đồi với khu rừng rậm. Ban ngày sẽ không nóng lắm vì có gió nhẹ thổi từ núi tuyết trên miền Bắc xuống. vào những giờ sáng sớm này có một sự an tĩnh kỳ lạ, sự an tĩnh của trái đất còn ngủ trước khi con người bắt đầu lao vào sự nhọc nhằn. Trong niềm an tĩnh này, bỗng có tiếng kêu thất thanh của loài két. Chúng sợ hãi bay ra ruộng hay vào rừng. Có tiếng gọi khàn khàn của giống quạ và tiếng chim ríu rít. Có tiếng còi xe lửa từ xa, tiếng còi hụ báo giờ của một cơ xưởng. Đó là giờ mà tâm còn mở rộng như bầu trời và còn dễ bị thương tổn như lòng yêu thương. Con đường đông nghẹt và mọi người đi bộ trên đường không mấy quan tâm đến xe cộ lưu thông. Họ vui vẻ bước qua một bên, nhưng lẽ ra họ phải quay nhìn sau lưng xem cái gì phát ra tiếng ồn ào. Đó là xe máy, xe buýt và xe bò, cũng như xe kéo chở đầy ngũ cốc. Các cửa hàng bán đủ thứ hàng nhu yếu, từ cây kim cho đến chiếc xe hơi tràn ra cùng với người. Con đường này cũng dẫn qua khu phố sang trọng của thành phố, một nơi với sự cách biệt và dáng khéo thường có, để cuối cùng đường dẫn ra phía làng mạc và cách đó không xa là ngôi mộ nổi tiếng. Bạn bỏ xe ở cổng ngoài, leo lên một ít bậc cấp, đi dưới cổng hình vòm và vào trong một khu vườn được chăm sóc chu đáo. Đi dọc theo một con đường cát, leo thêm vài bậc cấp, bạn lại chui qua dưới một cổng hình vòm khác với gạch men xanh và sau đó đi vào vườn với một bức tường che trọn xung quanh. Thật là vĩ đại, hàng mẫu bãi cỏ xanh hấp dẫn, những hàng cây và suối nước đáng yêu. Trong bóng cây trời mát dịu và tiếng thác đổ nghe thật vui thích. Lối đi hình tròn dọc bờ tường men theo đám cỏ, có đường viền với đầy hoa lá rực rỡ, và ta cũng cần một lúc lâu mới đi cho hết vòng. Đi trên lối cắt ngang bãi cỏ, bạn sẽ tự hỏi tại sao biết bao không gian và vẻ đẹp cũng như sức lao động được dành cho một ngôi mộ. Bây giờ thì bạn leo lên một loạt những bậc cấp và đến một sân thượng rộng rãi được lót bằng những phiến sa thạch màu nâu đỏ. Trên sân thượng này, nhà mồ dương cao một cách trang nghiêm. Nhà mồ được xây bằng đá cẩm thạch mài trơn láng và chiếc quan tài đơn độc nằm bên trong cũng bằng cẩm thạch sáng lên dưới ánh sáng dịu của mặt trời đã được lọc qua những cửa sổ có lưới rèm mắt cáo. Có một cái gì cô tịch nằm trong sự bình an mặc dù xung quanh đầy vẻ hùng tráng và mỹ thuật. Từ sân thượng, bạn có thể thấy thành phố cổ với những kiến trúc mái dòm và các lối đi đối với đô thị mới với tháp xây bằng kết cấu thép dùng cho đài phát thanh. Thật là kỳ lạ khi thấy hai cái mới cũ gặp nhau và tác động của nó làm lay động cả lòng người. Dường như quá khứ và hiện tại của toàn bộ đời sống nằm trước mắt bạn như một thực tế giản đơn, không có sự can thiệp của con người kiểm tra và sự lựa chọn của nó. Chân trời xanh vươn ra xa khỏi đô thị và cánh rừng, nó sẽ mãi mãi là nó, trong lúc cái mới đã trở thành cái cũ. Nhóm họ có ba người, tất cả còn rất trẻ, một người anh, cô em gái và một người bạn. Y phục của họ tươm tất, chắc hẳn họ là những người được học hành đến nơi đến chốn, nên họ nói nhiều thứ tiếng một cách dễ dàng. Họ lại còn có khả năng bàn về những cuốn sách mới xuất bản gần đây nhất. Thật lạ khi thấy họ ở trong một căn phòng trống trải, chỉ có hai cái ghế và một trong hai người đàn ông phải ngồi tạm trên sàn nhà làm nhăn nếp gấp của cái quần khéo ủi. Chú thích: người ta được biết Krishnamurti thường quan tâm đến sự ăn mặc tươm tất giữa ông và M.K. Gandhi, lãnh tụ giành độc lập người Ấn Độ, có sự khác biệt một trời một vực về điều này. Hết chú thích. Một con chim sẻ làm tổ ngay ở bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện trên ngưỡng cánh cửa sổ đang mở, thấy những khuôn mặt lạ, nó vỗ cánh bay mất. Chúng tôi đến để xin trao đổi với ông về vài chuyện có tính cách cá nhân, người anh nói, chúng tôi hy vọng không làm ông phiền. Cho phép tôi được bắt đầu ngay. Ông thấy là cô em của tôi đang ở trong một giai đoạn hết sức đáng ái ngại. Cô ấy ngại kể ông nghe nên bây giờ tôi đành phải nói. Chúng tôi rất thương nhau và hầu như không bao giờ phải xa nhau từ hồi còn rất nhỏ. Cuộc sống của chúng tôi thì không có gì đáng nói, nhưng cô em của tôi thì đã hai lần lấy chồng và hai lần ly dị. Chúng tôi đã cùng nhau chịu đựng. Các ông chồng thì cũng phải chăng cả, thế nên tôi đâm lo cho em tôi. Chúng tôi đi hỏi ý kiến của một nhà tâm lý nổi tiếng, nhưng cũng không xong. Chuyện đó thì cũng không cần kể hết. Mặc dù tôi chưa trực tiếp gặp ông lần nào, nhưng đã biết về ông từ nhiều năm nay và cũng đọc sách viết về các bài giảng của ông, nên tôi thuyết phục em và người bạn chung của chúng tôi đi với tôi đến đây. Anh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. Cái khó của chúng tôi là... Em tôi xem ra không hài lòng với bất cứ cái gì. Nói cho đúng thì không có cái gì làm cho nó thỏa mãn hay vui lòng được hết á. Sự bất mãn trở thành tính khí của nó luôn rồi. Và nếu có gì không ổn thì nó phá bỏ tất cả. Không phải là một điều tốt sao nếu ta bất mãn? Trong chừng mực nhất định thì được, người anh đáp, nhưng việc gì cũng có giới hạn chứ. Ở đây thì nó đi quá xa. Có điều gì sai nếu ta hoàn toàn bất mãn? Cái mà ta hay gọi là bất mãn là sự không được mãn nguyện do một ý muốn không được thực hiện, đúng thế không? Có lẽ thế, nhưng em tôi thử làm nhiều điều quá, kể cả hai lần hôn nhân nọ, và nó đều không thấy hạnh phúc với cả hai. May thay, hai lần đều không có con, nếu không thì vấn đề còn phức tạp hơn nhiều. Nhưng bây giờ thì nó phải tự nói, tôi chỉ muốn giúp cho trái bóng bắt đầu lăn thôi. Sự hài lòng là gì và sự bất mãn là gì? Sự bất mãn có mang đến sự hài lòng không? Những khi bất mãn, có lúc nào cô tìm thấy sự hài lòng? Không có gì thật sự làm tôi vui lòng cả. Người phụ nữ nói, chúng tôi thuộc gia đình khá giả, nhưng những thứ tiền bạc mua được cũng mất ý nghĩa. Tôi cũng đọc nhiều sách vở và tôi chắc chắn ông cũng biết là chúng không đưa đến đâu cả. Tôi cũng thử theo học vài hệ tôn giáo, nhưng các thứ đó có vẻ giả tạo làm sao, và sau đó thì không còn gì cả. Tôi đã suy nghĩ nhiều về điều này và tôi rõ là không phải vì mình không có con mà ra thế. Nếu có con, tôi sẽ rất thương con và cho nó mọi thứ, nhưng chắc chắn là cái giày vò của sự bất mãn vẫn cứ còn. Tôi không sao tìm ra cách giải quyết được như phần lớn mọi người, bằng cách có những hoạt động hay thú vui khác. Nếu được như thế thì đã thuận buồm xuôi gió rồi, thì dù cho có gió mạnh đi nữa, điều mà trong đời không tránh khỏi thì cuối cùng ta cũng đến được khu vực bình yên. Còn tôi thì thấy mình như luôn luôn ở trong một cơn bão, không hề có một bến bờ an toàn nào. Tôi muốn tìm ở đâu đó một sự tiện nghi an toàn, nhưng như đã nói, tôn giáo đối với tôi hoàn toàn ngu ngốc, không có gì ngoài sự mê tín. Mọi thứ khác, kể cả sự tôn trọng nhà nước, cuối cùng cũng chỉ là một cách thay thế cho cái đích thực, mà tôi lại không biết cái đích thực là gì. Tôi cũng thử giải trí bằng đọc nhiều luận đề khác nhau, kể cả triết lý tuyệt vọng của Pháp, nhưng cuối cùng tôi vẫn trắng tay. Chú thích: Philosophy of Hopelessness. trong thời kỳ khoảng trước Thế chiến thứ hai, triết lý hiện sinh do Jean Paul Sartre chủ trương bị hiểu lầm một cách rộng rãi là triết lý tuyệt vọng, hết chú thích. Thậm chí tôi đã thử vài ba thứ ma túy loại mới nhất, nhưng quả thật đó chỉ là hành động cùng cực của sự tuyệt vọng. Làm như thế cũng chẳng khác nào tự tử. Bây giờ thì ông đã nghe tôi kể hết rồi đó. Cho phép tôi nói một câu. Người bạn nói, theo tôi nghĩ thì mọi sự được giải quyết nếu cô tìm được một điều mà cô ưa thích thực sự, nếu có một đam mê nào đó chiếm trọn tâm hồn và đời sống của cô thì sự bất mãn đang xói mòn cô sẽ tan biến. Tôi quen cô và anh cô từ nhiều năm nay và luôn luôn nói cái khốn khổ của cô là do cô không có một cái gì làm cho cô say mê cả. Thế nhưng không ai để ý lời tôi nói hết. Thế thì xin hỏi, tại sao cô không tránh bị bất mãn? Tại sao cô cứ để cho sự bất mãn gặm nhấm và cô hiểu bất mãn là thế nào? Đó là một nỗi đau, một sự khắc khoải đang hành hạ và dĩ nhiên là tôi muốn thoát khỏi nó. Thế nhưng trong tôi cũng có một dạng tự hành hạ, tự muốn nằm lại trong đó. Nói gì thì nói, ta cần phải sống hạnh phúc chứ không để cho cái đau của sự bất mãn lôi kéo không ngừng. Dĩ nhiên, tôi không khuyên cô cứ vui với nỗi đau đó hay ráng chịu nó cho qua. Nhưng tại sao cô lại tìm cách trốn thoát nó bằng một việc khác thú vị hơn hay bằng một thứ thỏa mãn khác lâu dài hơn làm gì? Không phải đó là điều tự nhiên nhất hay sao? Người bạn hỏi, nếu ông đau khổ, hẳn ông muốn hết khổ. Chúng ta không hiểu lẫn nhau. Khi nói bất mãn là chúng ta nói điều gì? Chúng ta không đi tìm cách giải thích về mặt ngôn từ, cũng chưa tìm tòi nguyên nhân của bất mãn. Chúng ta sẽ tìm nguyên nhân của nó ngay đây thôi. Điều mà bây giờ chúng ta đang làm là hãy tìm hiểu tình trạng của tâm khi tâm bị vướng trong nỗi đau của bất mãn. Nói cách khác, tâm tôi hoạt động thế nào khi nó bất mãn, tôi không biết, chưa bao giờ tôi tự hỏi điều này. Cho tôi nghĩ xem trước hết, xin hỏi, tôi hiểu vấn đề có đúng không? Tôi nghĩ mình hiểu những gì ông hỏi. Người anh nói, cảm nhận của tâm thế nào khi tâm quằn quại vì bất mãn, phải thế không? Gần thế, một cảm nhận là một cái gì tồn tại hoàn toàn riêng, không đồng nghĩa với cái vui hay nỗi khổ của chính cảm nhận. Chú thích cảm nhận, feeling, tác giả muốn phân biệt cảm nhận và sự xác định vui buồn về cảm nhận đó. Thuật ngữ Phật giáo gọi hai dạng tâm thức đó là thọ và tưởng, hết chú thích. Như thế thì làm sao có cảm nhận được? Cô em nói, nếu nó không được đồng hóa với niềm vui hay nỗi khổ. Phải chăng sự mệnh danh vui buồn sinh ra cảm nhận? Có cảm nhận nào không bị mệnh danh, không bị xác định vui buồn không? Bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi này ngay đây, nhưng xin hỏi lại, cái ta gọi bất mãn là cái gì? Phải chăng bất mãn tồn tại độc lập trong dạng một cảm nhận riêng hay nó liên hệ với một điều gì? Nó luôn luôn liên hệ với một yếu tố khác, với một thôi thúc, ham muốn hay ý thích. Người bạn nói, luôn luôn phải có một nguyên nhân, sự bất mãn chỉ là một triệu chứng. Chúng ta muốn đạt được cái gì, và nếu không được thì chúng ta bất mãn. Tôi nghĩ đó là nguồn gốc của bất mãn. Có đúng thế không? Tôi không biết, tôi chưa hề nghĩ xa như thế. Cô em đáp lời. Cô không biết tại sao mình bất mãn, phải chăng tại vì cô không tìm thấy một cái gì đó mà với nó cô quên cả chính mình? Và nếu quả thật cô tìm thấy một niềm vui thích hay hoạt động nào đó mà tâm cô hoàn toàn cống hiến cho nó, phải chăng cô sẽ hết khổ vì bất mãn? Phải chăng cô muốn mãn nguyện bằng cách đó? Trời ơi, không phải thế! Cô em kêu lên, như thế thì kinh khủng quá, đó chỉ là sự ngưng trệ. Nhưng không phải đó chính là điều mà cô tìm kiếm hay sao? Mãn nguyện với cách đó thì cô cũng sợ, mà mặt khác cô lại đang tìm cách thoát khỏi sự bất mãn, thế nên cô đang đi tìm một thứ mãn nguyện tối thượng, không phải sao? Tôi nghĩ mình không đi tìm sự mãn nguyện, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái khốn khổ triền miên của sự bất mãn. Hai ý thích này có khác nhau chăng? Phần lớn mọi người đều bất mãn nhưng họ kiềm chế bớt bằng cách tìm một cái gì làm mình mãn nguyện. Họ cũng thực hiện được một cách máy móc và cuối cùng họ đi gieo rắc lẫn thu nhận sự cay đắng, nhạo báng, vân vân. Phải đó là điều mà cô tìm kiếm không? Tôi không muốn nhận được sự nhạo báng và cũng không muốn gieo rắc nó. Đó thật là ngu xuẩn. Tôi chỉ muốn giảm nhẹ cái khổ của sự bất ổn này. Sự đau khổ chỉ có khi cô chống lại sự bất ổn, khi cô muốn thoát khỏi nó. Vậy chứ, ông cho rằng tôi phải nằm yên trong tình trạng này hả? Cô hãy lắng nghe. Cô lên án tình trạng hiện nay. Tâm cô chống lại nó. Sự bất mãn là một ngọn lửa cần phải được giữ luôn luôn cháy sáng và đừng bị bóp chết bởi một ý thích hay hoạt động nào khác do phản ứng chống lại cái khổ sinh ra. Sự bất mãn chỉ sinh đau khổ khi nó bị đề kháng. Một người chỉ biết mãn nguyện, không hiểu ý nghĩa toàn vẹn của sự bất mãn là người say ngủ. Người đó sẽ không biết nhạy cảm trước sự vận động toàn thể của cuộc sống. Sự mãn nguyện là một thứ thuốc an thần và tương đối dễ tìm. Nhưng muốn hiểu ngộ ý nghĩa toàn vẹn của sự bất mãn thì sự tìm kiếm cái an toàn phải ngưng bặt. Không cần được an toàn. Tâm trạng đó có khó không? Ngoại trừ sự an toàn vật chất, còn có sự an toàn nào khác không? Có sự vĩnh viễn nào về mặt tâm thức không? Hay ở đây chỉ toàn sự vô thường? Tất cả mối liên hệ đều vô thường, tất cả mọi tư tưởng với biểu tượng ý hướng, phóng chiếu của chúng đều vô thường. Tài sản sẽ mất và bản thân mạng sống cũng sẽ chấm dứt với cái chết. Trong sự vô minh, dù cho con người có xây dựng hàng ngàn cấu trúc khôn khéo của tôn giáo và niềm tin mong vượt lên nó, chúng ta cứ cách ly cái sống và cái chết nên cuối cùng không hiểu cả hai. Mãn nguyện và bất mãn như hai mặt của một đồng tiền. Muốn thoát khỏi cái đau của bất mãn, tâm phải chấm dứt tìm kiếm sự mãn nguyện. Khi đó thì cũng không còn sự thành tựu. Sự thành tựu cho cá nhân mình chỉ là một sự tầm cầu hão huyền. Trong thực chất của sự thành tựu này, chỉ có sợ hãi và thất vọng. Cái để đạt được sẽ trở thành tro tàn, rồi ta lại tranh đấu để đạt tới, lại bị giam hãm trong buồn phiền. Một khi đã hiểu thấu toàn bộ quá trình này, thì sự thành tựu cho mình trong mọi khuynh hướng, mọi mức độ sẽ không còn nghĩa lý gì cả. Khi đó thì sự phấn đấu chống lại cái bất mãn chính là bóp chết ngọn lửa của đời sống. Cô gái kết luận, tôi nghĩ là đã hiểu ý nghĩa của những gì ông nói.